mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 1 với đề tài Sự hiểu sai lầm của giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 1 đến câu 2. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Trong thư Roma, phần quan trọng bắt đầu từ chương thứ 6, mà tôi cho là phần nổi bật nhất trong toàn bộ thư tín. Đây là phần thường được nhắc đến nhất, và cũng có lẽ là phần thường bị hiểu lầm và giải thích sai nhiều nhất. Đoạn này trở nên quen thuộc vì nó thường xuyên được đề cập, trích dẫn và giải thích liên quan đến sự dạy dỗ về sự nên thánh và sự thánh khiết. Nó thường được coi là phân đoạn và lời tuyên bố kinh điển về chủ đề này trong toàn bộ Tân Ước. Trong bất kỳ trường hợp nào, một quy tắc bất biến trong việc giải nghĩa kinh thánh là chúng ta phải được hướng dẫn bởi những từ ngữ trước mặt mình và không nên áp đặt cho chúng một kế hoạch nào có sẵn trong tâm trí chúng ta mà không dựa trên chính những từ ngữ đó. Thật tốt khi có một bố cục rõ ràng. Và nếu bạn có thể tạo ra một số phần chia bắt đầu với cùng một chữ cái trong bảng chữ cái, điều đó có thể giúp chúng ta ghi nhớ dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được làm điều đó với cái giá là làm mất đi ý nghĩa của những từ ngữ trong Kinh Thánh. Vì vậy, điều quan trọng là trước hết chúng ta phải xem xét phần này nói chung, trước khi chúng ta tham gia vào việc phân tích và giải thích chi tiết. Khi chúng ta làm như vậy, tôi sẽ bắt đầu với mệnh đề này. Ở đây chúng ta rõ ràng không bắt đầu với một phần mới theo ý nghĩa căn bản. Tôi muốn nói rằng vị sứ đồ đã không kết thúc với một chủ đề ở cuối chương 5, và bây giờ tiếp nhận một điều gì đó hoàn toàn mới. Đó là bắt đầu một phân đoạn mới theo một ý nghĩa căn bản. Tôi cho rằng vị sứ đồ không làm điều đó ở đây. Đó là chỗ mà sự phân loại hời hợt, dễ dàng và sự phân chia nhỏ của thư tín trở nên sai chật. Nó nhấn mạnh vào việc bắt đầu một phân đoạn mới ở đây, và nói rằng, cho đến nay Phao-lô đã đề cập đến sự xưng công bình, bây giờ ông tiếp nhận chủ đề về sự nên thánh. Một số người đặt phần bắt đầu của phân đoạn mới ở chương 6 câu 1, những người khác đặt nó ở chương 5 câu 12. Khi đề cập đến câu này, tôi cố gắng cho bạn thấy rằng tôi không thấy gợi ý nào cho thấy ông đang bắt đầu đề cập đến sự nên thánh ở đây. Bây giờ tôi cũng nói như vậy về câu đầu tiên này của chương thứ 6. Chúng ta không có một phần hoàn toàn mới ở đây. Tôi nói thế vì lý do gì? Vì chính những từ ngữ chúng ta có trước mặt. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Ông đang nói về điều gì? Về điều ông vừa mới nói. Vì vậy, vị sứ đồ vẫn chưa kết thúc với điều ông vừa mới nói trong chương 5. Ông đang tiếp tục với nó. Những gì ông sắp nói bây giờ là một điều phát sinh trực tiếp. Và rõ ràng từ những gì ông vừa mới nói. Cho nên chúng ta đang xem xét một điều có mối liên hệ rất trực tiếp với chương trước. Một điều phát sinh trực tiếp từ nó. Đó là gì? Chúng ta phải tự nhắc nhở mình tại thời điểm này về toàn bộ chủ đề của chương 5. Sự dạy dỗ của vị sứ đồ ở đó là gì? Chúng ta đừng bao giờ quên rằng khi Phao-lô viết thư tín này, nó không được chia thành các chương. Điều đó chỉ được thực hiện vào khoảng thế kỷ thứ 16, và ở một số thời điểm nó không được thực hiện một cách chính xác, nhưng nó được thực hiện để thuận tiện cho độc giả. Thật ra nó là một bức thư liên tục. Vậy thì chủ đề của vị sứ đồ trong chương 5 là gì? Đó là chủ đề về sự bảo đảm và tính chắc chắn của sự cứu rỗi. Lập luận của ông là sau khi đã thực hiện giáo lý lớn của mình về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin trong 4 chương đầu, và sau khi đã giải quyết các lập luận khác nhau chống lại giáo lý đó, vị sứ đồ bắt đầu suy luận những điều ra từ sự xưng công bình. Trong chương 5 câu 1 ông nói, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là chủ đề của toàn bộ chương 5. Phaolô khẳng định rằng sự xưng công bình của chúng ta bảo đảm cho sự cứu chuộc cuối cùng của chúng ta theo nghĩa đầy đủ nhất, rằng nếu một người được xưng công bình bởi đức tin, người đó có thể vui mừng về sự cứu rỗi cuối cùng của mình. Nếu bạn được xưng công bình, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ được thánh hóa và được vinh hiển. Nếu chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Hoặc như chúng ta đã chỉ ra, chúng ta tìm thấy bước nhảy vọt từ sự xưng công bình đến sự vinh hiển như được tìm thấy trong chương 8, câu 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đó là chủ đề và lập luận của vị sứ đồ trong chương 5, rằng nếu chúng ta được xưng công bình, chúng ta có thể biết rằng toàn bộ sự cứu chuộc sẽ thuộc về chúng ta. Ông muốn những người Roma này nhận ra điều đó. Vì vậy ông giải quyết nó và cho thấy không có gì có thể xen vào giữa họ trong sự kết thúc chắc chắn này. Hoạn nạn không thể làm như vậy. Không có bất kỳ một điều nào có thể làm như vậy. Thật vậy, chúng chỉ làm tăng thêm sự chắc chắn. Ông nói rằng chúng ta có một chứng cớ tuyệt đối về điều đó trong điều này. Rằng nếu Đức Chúa Trời đã ban con Ngài để chết cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù, thì huống chi nay đã được hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ con ấy mà được cứu là dường nào. Điều đó lần lượt dẫn chúng ta đến với phần tuyệt vời đó, trong chương 5 từ câu 12 đến cuối chương. Trong đó vị sứ đồ giới thiệu chủ đề tuyệt vời nhất trong tất cả các chủ đề, sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã được kết hiệp với Adam. Giờ đây chúng ta được kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô nói rằng sự cứu rỗi của chúng ta là chắc chắn như vậy, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Và bởi vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, tất cả những gì thuộc về Ngài sẽ trở thành của chúng ta, cũng như tất cả những gì thuộc về Adam đã trở thành của chúng ta. Vì một tội lỗi đó của Adam, chúng ta đã gặt lấy những hậu quả kinh khiếp. Nhưng vì một hành động này của con Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận lấy mọi lợi ích của sự cứu rỗi. Ở cuối chương này, lập luận của vị sứ đồ đạt đến đỉnh điểm. Và lại, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta đang ở dưới sự cai trị của ân điển. Tương lai của chúng ta được đảm bảo. Chúng ta có sự chắc chắn. Đó là toàn bộ ý của vị sứ đồ, rằng hành động xưng công bình tuyệt vời này là một bước khởi đầu dẫn đến tất cả những ơn phước khác và đảm bảo cho tất cả những ơn phước đó. Ông rút ra tất cả từ sự xưng công bình. Đó là chủ đề mà ông trình bày cho đến đỉnh điểm kích động ở cuối chương 5. Nhưng vị sứ đồ vẫn chưa kết thúc vấn đề và sẽ không làm như vậy cho đến khi ông kết thúc chương 8. Tuy nhiên, trong lúc này, ông dừng lại. Ông chưa kết thúc với chủ đề lớn của chương 5. Nhưng ông cảm thấy rằng cần phải dừng lại một chút và quay sang giải quyết một vấn đề cực kỳ quan trọng. Ở cuối chương 5, ông đã đưa ra một tuyên bố quan trọng. Ông nói rằng, luật pháp xen vào hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng ông nói thêm rằng, mặc dù tội lỗi ra thêm, ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Sau đó là lời tuyên bố tiếp theo, rằng vì chúng ta ở dưới quyền lực và sự cai trị của ân điển, nên không điều gì có thể ngăn cản sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta. Nhưng ở đây Phao-lô lường trước một khó khăn, và ông muốn làm rõ ý nghĩa của mình. Ông vừa nói điều gì đó có thể dễ dàng bị hiểu sai. Thật ra lúc đó có nhiều người hiểu sai về nó, và đặc biệt là người Do Thái. Và không chỉ những người Do Thái không tin, mà nhiều người Do Thái đã tin Chúa cũng gặp khó khăn về vấn đề này. Và như mọi khi, vị sứ đồ lo lắng để giúp độc giả của mình hiểu sứ điệp của ông một cách đúng đắn. Vì vậy, để ngăn chặn những suy diễn sai lầm được rút ra từ sự dạy dỗ của mình, ông ngay lập tức đưa ra câu hỏi này để làm rõ nó một lần và mãi mãi. Nói cách khác, những lời tuyên bố được đưa ra trong câu 20 và 21 của chương 5 nêu lên hai vấn đề đặc biệt cùng một lúc, và cả hai đều liên quan đến câu hỏi về luật pháp. Khó khăn thứ nhất là, lời tuyên bố bao quát này về ân điển và việc đặt luật pháp qua một bên sẽ khuyến khích người ta phạm tội và thậm chí phạm tội nhiều hơn trước đây. Nói cách khác, phải chăng sự dạy dỗ này có khả năng dẫn đến cái được gọi là thuyết chống đạo lý, tức là sự vô luật pháp? Phải chăng người ta có thể nói rằng, được thôi, nếu anh nói với tôi rằng, nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển gia tăng nhiều hơn, thì chẳng phải tôi càng phạm tội thì tôi sẽ càng biết nhiều hơn về ân điển của Đức Chúa Trời hay sao? Vì vậy theo một nghĩa nào đó, tôi càng phạm tội thì tôi càng hạnh phúc hơn, và tôi sẽ càng hiểu những vấn đề này hơn. Những gì tôi làm không quan trọng, chẳng phải sự dạy dỗ này sẽ khuyến khích người ta phạm tội sao? suy nghĩ đó lập tức nảy sinh trong tâm trí của mọi người. Nhưng rồi có một câu hỏi thứ hai, nếu vị sứ đồ nói như thế này về luật pháp, thì phải chăng luật pháp hoàn toàn vô dụng và vô giá trị? Tại sao Đức Chúa Trời lại ban luật pháp cho con cái Israel? Nó có ý nghĩa gì? Vị trí và chức năng của nó trong chương trình và kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời là gì? Một người Do Thái thông minh, biết suy nghĩ, rất có thể sẽ suy nghĩ theo hai hướng đó khi lắng nghe đỉnh điểm ở cuối chương 5. Vì vậy vị sứ đồ dừng lại ngay lập tức trong lập luận to lớn của mình về sự đảm bảo và về tính cuối cùng của sự xưng công bình để giải quyết hai khó khăn có thể xảy ra này. Đó chính xác là những gì ông làm trong chương 6 và 7. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng hai chương này là một loại dấu ngoặc đơn giữa chương 5 và chương 8. Chủ đề của chương 5 và chương 8 là một và liên tục. Bạn nhớ rằng chương 8 bắt đầu với những lời như sau: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là một sự nối kết với phần cuối của chương 5, chứ không phải với phần cuối của chương 7. Chương 8 bắt đầu khi chương 5 kết thúc, chương 6 và chương 7 xen vào giữa. Chúng không phải là một sự lạc đề, chúng là một dấu ngoặc đơn. Chúng là một sự gián đoạn của lập luận chính để làm sáng tỏ những khó khăn phụ đã phát sinh trong mối liên hệ với những lời tuyên bố cụ thể. Chương 6 bàn về câu hỏi đầu tiên đó, rằng liệu kiểu dạy dỗ này có dẫn đến chủ nghĩa chống đạo lý hay không? Rằng liệu tuyên bố to lớn này về ân điển dư dật hơn nhiều có xúi dục người ta sống buông thả và phạm tội hay không? Nhiệm vụ của chương 6 là giải quyết khó khăn đó. Sau đó chương 7 bàn về vấn đề thứ hai là một sự giải thích về toàn bộ vị trí, chức năng và mục đích của luật pháp trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sau khi vị sứ đồ đã giải quyết xong hai câu hỏi này, ông có thể lấy lại chủ đề lớn về tính cuối cùng của sự xưng công bình. Và như tôi đã nói, ông làm như vậy ở đầu chương 8 và tiếp tục với nó cho đến cuối chương. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố rằng hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng một phần chính mới bắt đầu ở câu 1 chương 6. Đó hoàn toàn không phải là trường hợp này. Nói cách khác, tôi hoàn toàn bác bỏ ý niệm cho rằng những gì đang xảy ra trong chương 6 và 7 là vị sứ đồ chỉ đề cập đến vấn đề phương pháp thánh hóa. Theo một sự dạy dỗ phổ biến và quen thuộc, ông được cho là đã mở ra chủ đề đó trong chương 6 và sau đó trong chương 7 để tiếp tục cho chúng ta biết kinh nghiệm của ông đã từng như thế nào khi ông là một cơ đốc nhân thất bại. Và sau đó trong chương 8 để cho chúng ta biết ông đã trở thành một cơ đốc nhân đắc thắng như thế nào. Tôi chỉ đang gợi ý rằng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy sự phân chia về sự dạy dỗ của vị sứ đồ để giải thích nó theo cách đó. Chương 6 và 7 là một phần xen vào giải quyết hai khó khăn đặc biệt liên quan đến những gì vị sứ đồ đã nói ở cuối chương 5. Chính những từ vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Nhưng chúng ta hãy xem xét điều này kỹ hơn một chút. Trong chương 6, vị sứ đồ đang nói về một mối nguy hiểm thường xuất hiện trong lịch sử hội thánh, về những người nói rằng, đây là một giáo lý tuyệt vời, giáo lý về sự cứu rỗi này. Nó là món quà miễn phí, ân điển miễn phí của Đức Chúa Trời. Nó thật sự có nghĩa là bất kể bạn làm gì, bạn được cứu một lần và mãi mãi. Người ta đã sử dụng xa giáo lý theo cách đó vì những lý do mà vị sứ đồ sẽ giải thích. Đó là điều ông nói đến trong chương 6. Chúng ta có thể chia chương này thành hai phần. Điều này phải rõ ràng vì trong câu 15, vị sứ đồ gần như lặp lại những gì ông nói trong câu 1. Ở đó chúng ta có, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Và ông trả lời, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Rồi trong câu 15 là, vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Vì vậy, rõ ràng sự phân chia là, phần thứ nhất, câu 1 đến 14, phần thứ hai, câu 15 đến 23. Ông giải quyết điều gì trong hai phần này? Trong phần thứ nhất, ông giải quyết toàn bộ vấn đề về mối nguy hiểm của chủ nghĩa chống đạo lý một cách ít nhiều thuần túy giáo lý, và đó thật sự là một giáo lý hết sức tuyệt vời. Đó là một sự trau chuốt cho giáo lý về sự hiệp một của chúng ta với Chúa cứu thế mà ông đã giới thiệu trong chương 5. Đây là giáo lý với một lời khuyên bảo thỉnh thoảng xen vào, đặc biệt là khi bạn đến với câu 12, 13 và 14. Phần thứ hai từ câu 15 đến phần cuối mang tính thực tiễn hơn, thực nghiệm hơn. Sau khi đã giải thích và chứng minh cho sự diễn dịch sai lầm này dẫn đến chủ nghĩa chống đạo lý, giờ đây ông cho thấy rằng nó hoàn toàn phi lý theo cách thực nghiệm và thực tiễn. Trong cả hai phần, ông đều cho thấy sự hoàn toàn vô lý khi nói rằng, vậy thì, theo sự dạy dỗ của ông, chúng ta hãy phạm tội. Ông chọn làm điều đó theo hai cách cụ thể này. Như vậy, chúng ta đã có một cái nhìn toàn diện và rất tổng quát về lập luận trong chương 6 này. Điều đó cho phép chúng ta xem xét phần 1. Ở đây một lần nữa chúng ta vẫn có thể chia nhỏ vấn đề hơn nữa. Các câu 1 và 2 chỉ nêu lên câu hỏi và đưa ra câu trả lời tổng quát. Trong câu 3 đến câu 11 vị sứ đồ đưa ra một câu trả lời chi tiết hơn và giải thích giáo lý về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế. Sau đó trong câu 12, 13 và 14 ông đưa ra một lời kêu gọi tổng quát đối với chúng ta trong ánh sáng của tất cả những điều này. Đó là một sự phân chia đại khái của phần đầu tiên này. Và điều đó cho phép chúng ta đi đến sự giải thích chi tiết. Chúng ta đã nhìn vào vấn đề nói chung theo cách này bởi vì, như chúng ta thường thấy trước đây, nếu chúng ta không rõ ràng về phương pháp chung hoặc sự thúc đẩy của lập luận, chúng ta chắc chắn sẽ đi sai trong sự giải thích chi tiết của những lời tuyên bố cụ thể. Luôn luôn tốt khi giải nghĩa kinh thánh để có cái toàn thể trong tâm trí bạn trước khi bạn đến với các phần. Và chúng ta không bao giờ được giải nghĩa các phần theo cách mà chúng không phù hợp với quan niệm của chúng ta về cái toàn thể. Vì vậy, sau khi bắt đầu với cái toàn thể, bây giờ chúng ta chuyển sang các câu 1 và 2. Trong câu 1, Phao-lô nêu lên câu hỏi, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Câu hỏi rất đơn giản, tôi sẽ không làm anh em mệt mỏi với một vấn đề mà các nhà giải kinh đã thảo luận và tranh luận. Cụ thể là, liệu đây chỉ là một câu hỏi tu từ thuần túy hay liệu có một người phản đối nào đó đã thực sự nói điều này hay không? Chúng ta không biết. Đây là một cách rất tốt để đối phó với những khó khăn. Một giáo sư khôn ngoan luôn lường trước những khó khăn, và vị sứ đồ là một giáo sư rất khôn ngoan và có kinh nghiệm. Ông biết, và ông đã có kinh nghiệm về điều đó trong chức vụ của mình, rằng một số người sẽ đưa ra những suy luận sai lầm từ những gì ông nói. Vì vậy ông lường trước chúng. Rất có thể ông đưa ra câu hỏi tu từ này để giải quyết một khó khăn có thể nảy sinh trong tâm trí của mọi người. Nhưng, như tôi đã nói, rất có thể có những người đã phạm sai lầm này tại Roma. Chắc chắn có nhiều người đã phạm sai lầm này tại nhiều nơi khác nhau trong hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên, đây là câu hỏi. Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Nếu đúng là nơi nào tội lỗi đã ra thêm nhiều ân điển, thì chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật hơn nữa. Trước hết, tôi xin đưa ra một lời bình luận. Đối với tôi đó là một lời bình luận hết sức quan trọng và sống động. Sự rao giảng chân thật về phúc âm cứu rỗi chỉ bởi ân điển luôn luôn dẫn đến khả năng lời cáo buộc này được đưa ra chống lại phúc âm ấy. Không có phép thử nào tốt hơn phép thử về việc liệu một người có thật sự rao giảng phúc âm cứu rỗi trong Tân Ước hay không, rằng một số người có thể hiểu sai phúc âm ấy. Có nghĩa là phúc âm cứu rỗi thật sự quan trọng đến mức độ này, rằng bởi vì bạn được cứu chỉ bởi ân điển mà thôi, nên việc bạn làm không có gì quan trọng. Bạn có thể tiếp tục phạm tội bao nhiêu tùy thích, bởi vì điều đó sẽ càng làm tăng thêm vinh hiển của ân điển. Đó là một phép thử rất tốt về sự rao giảng phúc âm. Nếu việc rao giảng và trình bày phúc âm cứu rỗi của tôi không phơi bày sự hiểu lầm đó, thì đó không phải là phúc âm. Hãy để tôi trình bày điều tôi muốn nói. Nếu một người rao giảng sự xưng công bình bởi việc làm, sẽ không có ai nêu lên câu hỏi này. Nếu sự rao giảng của một người là, nếu bạn muốn trở thành cơ đốc nhân, và nếu bạn muốn lên thiên đàng, bạn phải ngừng phạm tội, bạn phải làm việc lành, và nếu bạn làm điều đó đều đặn và thường xuyên, và không ngừng làm việc lành, bạn sẽ biến mình thành cơ đốc nhân, bạn sẽ làm hòa lại với Đức Chúa Trời, và bạn sẽ lên thiên đàng. Rõ ràng một người rao giảng như vậy sẽ không bao giờ phải chịu sự hiểu lầm này. Sẽ không ai nói với một người như vậy rằng, chúng ta có nên tiếp tục ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật không, bởi vì toàn bộ sự nhấn mạnh của người đó là, nếu bạn tiếp tục phạm tội, bạn chắc chắn sẽ bị đoán phạt, và chỉ khi bạn ngừng phạm tội, bạn mới có thể tự cứu mình. Vì vậy sự hiểu lầm đó không bao giờ có thể xảy ra, và bạn có thể áp dụng cùng một sự thử nghiệm đó cho bất kỳ dạng giảng dạy nào khác. Nếu một người giảng rằng, bạn được cứu bởi hội thánh, hoặc bởi các thánh lễ, và vân vân, thì dạng lập luận này sẽ không xuất hiện. Sự hiểu lầm đặc biệt này chỉ có thể xuất hiện khi giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin được trình bày. Hãy để tôi diễn đạt điều này theo một cách khác. Bạn nhớ điều vị sứ đồ nói trong chương 4 của câu thứ 5. Nhưng kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Chính khi một người nói một điều như thế, Đức Chúa Trời xưng công bình cho kẻ có tội, thì sự hiểu lầm có khả năng xảy ra. Hoặc điều mà chúng ta tìm thấy trong chương 5 câu 9 và 10. Huống chi này chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Chính khi chúng ta rao giảng những điều như thế, thì sự hiểu lầm này có khuynh hướng xảy ra. Vì vậy, đây là một sự thử nghiệm rất tốt về sự rao giảng của một người. Có một khía cạnh mà trong đó giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin có thể rất nguy hiểm. Tôi muốn nói rằng, nguy hiểm ở chỗ nó dễ bị hiểu sai. Nó đặt một người vào chỗ bị cáo trách đặc biệt này. Người nghe có thể nói, à, có một người không khích lệ chúng ta sống một đời sống tốt lành. Dường như ông ta nói rằng chẳng có giá trị gì trong các việc làm của chúng ta. Ông ta nói rằng mọi sự công bình của chúng ta như rẻ rách. Vì lẽ đó, điều ông ta đang nói là, bạn làm gì không quan trọng, tội lỗi bao nhiêu tùy thích. Như vậy, rõ ràng có một ý nghĩa mà trong đó sứ điệp về sự xưng công bình bởi đức tin có thể nguy hiểm, và cũng như vậy với sứ điệp rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là ân điển. Vì vậy, tôi nói rằng, nếu sự giảng dạy của chúng ta không khiến chúng ta phải đối diện với lời cáo buộc đó và sự hiểu lầm đó, thì đó là bởi vì chúng ta không thật sự đang giảng dạy phúc âm. Đó là lời cáo buộc cho rằng, Cơ Đốc giáo chính thức đã chết nếu có một điều như vậy. Họ luôn luôn chống lại sứ điệp gây sửng sốt này, rằng Đức Chúa Trời xưng công bình những kẻ không tin kính, và rằng chúng ta được cứu, không phải bởi bất cứ điều gì chúng ta làm, những bất chấp nó, hoàn toàn và chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là cứu Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là lời bình luận của tôi và là một lời bình luận rất quan trọng đối với những người giảng đạo. Tôi sẽ nói với tất cả những người giảng đạo rằng, nếu sự giảng đạo cứu rỗi của bạn không bị hiểu sai theo cách đó, thì bạn nên xem xét lại các bài giảng của mình, và bạn nên chắc chắn rằng bạn thật sự đang giảng về sự cứu rỗi được ban cho những kẻ không tin kính, là những tội nhân, là những người đã chết vì lầm lỗi và tội lỗi, những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, có loại yếu tố nguy hiểm này về sự trình bày đúng đắn giáo lý về sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét câu trả lời mà vị sứ đồ đưa ra trong câu 2. Ông nói, chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ý nghĩa thực sự của nó là đừng để như vậy, không thể tưởng tượng được, thậm chí không bao giờ được đề xuất. Đó là một thuật ngữ rất mạnh mẽ. Tại sao vị sứ đồ lại nói mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng vì lý do này, việc đặt ra câu hỏi đó, hay nêu lên vấn đề đó, chỉ cho thấy một sự thất bại hoàn toàn trong việc hiểu mọi điều ông đã nói về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Nếu một người nêu lên câu hỏi này về việc tiếp tục trong tội lỗi, điều đó có nghĩa là cho đến nay người đó vẫn chưa nắm bắt được những gì vị sứ đồ đã nói trong chương 1 đến chương 5. Đó là lý do tại sao ông không thể tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao không nên đề cập đến nó trong chốc lát. Một người như vậy không chỉ hiểu sai sự về xưng công bình, mà còn hiểu sai hoàn toàn giáo lý về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu người đó hiểu được điều đó, người đó sẽ không bao giờ nêu lên một quan điểm như vậy. Hãy để tôi trình bày quan điểm đó theo cách khác. Một người có thể nói với tôi, anh dạy rằng nơi nào tội lỗi gia tăng, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Vậy chúng ta có nên tiếp tục ở trong tội lỗi để ân điển được dư dật hơn nữa không? Điều người này thực sự muốn nói là anh ta đã hoàn toàn không hiểu được toàn bộ ý nghĩa và mục đích của ân điển. Đó là gì? Người ta có thể nghĩ rằng vị sứ đồ đã nói điều này khá rõ ràng trong câu cuối của chương 5. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Công việc của ân điển là gì? Có phải để cho phép chúng ta tiếp tục ở trong tội lỗi không? Không, đó là giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ và sự cai trị của tội lỗi, và đặt chúng ta dưới sự cai trị của ân điển. Vì vậy khi một người hỏi rằng, vậy chúng ta có nên tiếp tục ở trong tội lỗi để ân điển được dư dật không? Thì người đó chỉ đang cho thấy rằng người đó đã không hiểu hoặc là sự cai trị của tội lỗi, hoặc là toàn bộ đối tượng và mục đích của ân điển và sự cai trị kỳ diệu của nó trên những người được cứu. Hoặc nói một cách tích cực, một người thật sự hiểu được sự xưng công bình, ý nghĩa và mục đích của sự xưng công bình sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy và sẽ không bao giờ nói như vậy. Nhưng tôi muốn nói rõ hơn nữa, một người được xưng công bình và ở dưới sự cai trị của ân điển, không thể suy nghĩ như vậy, lại càng không thể hành động như vậy. Đó chính là điều mà vị sứ đồ tiếp tục nói. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ở đây, chúng ta đối diện với một trong những lời tuyên bố quan trọng và vĩ đại nhất của thư tín này. Dưới một hình thức nào đó, chúng ta sẽ thấy rằng vị sứ đồ tiếp tục lặp lại lời tuyên bố này. Nó xảy ra trong câu 2, chúng ta sẽ tìm thấy nó một lần nữa trong câu 6, 7 và 8, một lần nữa chúng ta có nó trong câu 10. Vì vậy, không có gì quan trọng đối với chúng ta hơn là hiểu ý nghĩa chính xác của lời tuyên bố này. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ông trả lời bằng một câu hỏi nhưng câu hỏi đó là một sự thiết lập đỉnh đề. Ông đưa ra một câu hỏi không phải để hỏi nhưng một câu hỏi để thiết lập nguyên tắc là chúng ta đã chết về tội lỗi thì không có cách nào để tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Khi chúng ta đến với việc giải quyết ý nghĩa của giáo lý chìa khóa này, chúng ta sẽ thấy việc ghi nhớ nội dung này quan trọng như thế nào. Paulo nói rằng đây là điều đã xảy đến cho anh em một lần đủ cả. Tôi sẽ nói trước chi tiết đến mức độ này. Tôi sẽ cho anh em biết khi nào nó xảy ra. Đây là điều đã xảy ra khi chúng ta không còn ở trong Adam và khi chúng ta bắt đầu ở trong Chúa cứu thế. Quý thính giả thân mến, tôi tạm thời dừng lại ở đây. Như vậy, ở đây, trong câu 1 và 2, vị sứ đồ đang giới thiệu sự hiểu lầm có thể xảy ra này. Và ông đưa ra câu trả lời tổng quát của mình. Sau đó, sau khi đưa ra câu trả lời tổng quát, ông sẽ nói đến nó trong câu 3 và sẽ đi qua nó một cách chi tiết để cho chúng ta thấy sự vô lý hoàn toàn của việc diễn dịch từ những giáo lý vinh hiển về sự xưng công bình và sự cứu rỗi bởi ân điển rằng nếu ân điển là vô hạn, là quyền năng vô hạn, là sự ban cho đời đời bởi sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu, ban cho không tùy thuộc nơi con người, thì điều gì làm cho con người không phạm tội? Điều gì làm cho con người sống thay đổi? Và để trả lời, ông dẫn chúng ta vào trong đoạn 6 này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sự giải thích này của vị sứ đồ trong các bài tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vào tuần sau.
Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, nơi chi nơi nào Chúa gọi tôi đi. Đời biết bao nhiêu đau khổ vương vấn, theo Chúa tôi nguyện dứt mọi sầu bi. Nhờ Chúa nên tôi đúc đầy bao hiến bình và biết bao nhiêu là tình âu yếm. Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, nể chi nơi nào Chúa gọi tôi đi. Dầu phải sông pha nơi nghìn muôn hiểm nghèo hay chốn ngục tù với đầy đau thương, nhìn Chúa tràn bao hy vọng, lòng quyết theo Ngài chẳng sợ treo leo. Vì Chúa mang bao nhiêu tội của chính tôi, mang hết tay tôi trên thập tự giá. Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, nể chi nơi nào Chúa gọi tôi đi. Nơi Chúa âm thầm nín chiều sau cây, dầu phải bước lên trên Golgotha thì tôi cũng một lòng chết vì Ngài thôi. Vì Chúa